Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 13 tháng 11 năm 2020, bây giờ là 19 giờ 54 phút, buổi tối ngày thứ sáu, là buổi học thứ hai của khóa sống chung. Con xin giới thiệu các bạn tham gia ngày hôm nay. Chúng con ở đây có các bạn ở trong khóa sống chung, và có anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc, Hưng xin lỗi, cô Thuyền Huyên ở Sóc Trăng, Đức ở Hà Nội, Edina Trâm ở Na Uy, chị Nguyệt ở Paris, chị Kim Vân ở Thủ Đức, chị Lành ở Vũng Tàu, chị Sợi ở Bắc Ninh, anh Bích ở Hà Tĩnh, chị Hoa ở Hà Nội, Bình ở Bắc Ninh, chị Tân Anh Tiến ở Quảng Nam, Thu Nga ở Hà Nội, Thiện ở Vĩnh Phúc, Tuất ở Cam Ranh. Tổng số là khoảng 50 mấy bạn đạo ạ. Hơn 50 bạn đạo. Mời anh Bảo bắt đầu.
Dạ, kính thưa quý bạn đạo, chương trình chúng ta bữa nay sẽ bàn thảo về đề tài tội là gì. Thì không biết các bạn có nghe qua cái clip mà đã đưa lên chưa, hay là chưa có ai nghe hết? Có bao nhiêu người được nghe rồi?
Có ai nghe chưa? Con được nghe rồi, em nghe rồi.
Có mấy người được nghe rồi?
Có mình em, mọi người em chưa biết.
Có mình Thanh này vậy, học cái gì bây giờ?
Có gửi ở trong đó nhưng mà bà con...
Cháu nghe rồi đấy chú.
À, Thiện nghe rồi ha.
Vâng.
Giờ để cho Thiện nói cho bạn đạo nghe đi, chứ bạn đạo thiếu bài vở mà thiếu nghe băng nữa, bây giờ làm sao bây giờ?
Vâng. Thì cháu xin phép tóm lược sơ qua một chút là như thầy nói, tội nó là cái tối tăm ấy. Mà cái tối tăm thì nó sinh ra tội. Thì ở đây cháu xin nói là cái như thầy nói là quên trời quên Phật ấy, là cái đại tội của người tu mình. Rồi mình khi mình không biết lo cho cái thân xác của mình ấy, tức là như thầy nói là hủy hoại cơ cấu siêu nhiên của Thượng Đế cũng là một cái đại tội. Và không tức là thầy nói là quên mình đã là tội, nhưng mà còn không còn như thầy nói chứ không phải là cứ giết người mới là cái tội, tức là khi mình không biết mình đã là cái tội rồi. Nghĩ xấu, nói xấu người khác là tội này. Mình không thức tâm giải tỏa cái nội tâm của mình, tức là không có cái sự quân bình ấy, là tội. Mà như thầy nói là bệnh cũng là tội, và mọi chuyện hướng về đời cũng là đang tạo tội. Và còn như thầy nói thêm là cái phần tối tăm ấy, thì là nó có cái những cái mà như mình nói ở đời mình hay vấp phải, đó là giận hờn này, ghen ghét này, mê chấp, tham danh, rồi tham quyền, và những cái gì mà mình còn không hiểu biết, đó là những cái tối tăm của mình. Cháu xin hết ạ.
Rồi, cảm ơn Thiện. Bây giờ trở lại, mình lại trở lại từng điểm một nha. Thầy nói tội là do cái sự tâm tối. Tại sao tội là sự tâm tối? Tại sao tội là sự tâm tối? Tại sao thầy định nghĩa chữ tội là sự tâm tối? Ai muốn đóng góp?
Anh Bảo ơi, cái âm thanh ở chỗ anh là hơi nhỏ, và chỗ Thiện thì rất là to. Cho nên là em không biết là nó có gì vênh nhau không, cho nên là em cũng phải chỉnh qua chỉnh lại. Thiện nói thì lại to quá. Dạ.
Tại vì mình tâm tối nên mình mới làm ra nhiều tội.
À, mình tâm tối. Mình tâm tối mình mới làm ra nhiều tội. Để anh coi, anh chỉnh lại coi có được cái gì không nha.
Anh xem cái micro.
Micro của anh thì nó cũng bình thường như mọi hôm thôi, chứ không có gì thay đổi.
Thiện ơi, Thiện thử mic, thử nói lại mấy câu.
Dạ vâng ạ. Con xin hỏi các bạn đạo nghe tốt không ạ?
Nghe rõ lắm.
Quá tốt.
Dạ vâng.
Trên nhau khoảng 7 đến 10 anh ạ.
Đúng rồi, chú Bảo hôm nay nghe chú Bảo nhỏ lắm.
Nhỏ lắm hả?
Vâng, hơi nhỏ chú ạ.
Giờ nghe có rõ hơn không? hay là cũng vậy.
Dạ cũng cũng nghe tạm được thôi, không to lắm nhưng cũng nghe được anh ạ.
Cũng vâng, nghe thôi gì.
Vâng, cũng nghe được ấy, nghe cũng được ấy chú ạ. Không không to lắm thôi nhưng nghe được. Vâng.
Tạm rồi, tương đồng rồi.
Bây giờ cũng nghe cũng vậy thôi phải không?
Nghe tốt hơn tí đấy chú ạ.
Ok.
Rồi, Vân nói là tại vì mình tâm tối mới làm những điều tội lỗi. Phải không? Tại mình tâm tối, mình không hiểu. Mình không hiểu cái gì mà mình làm ra tội lỗi. Mình không hiểu cái gì mà mình làm ra tội lỗi.
Mình không hiểu cái nào đúng, cái nào sai hết.
Không có hiểu cái nào đúng, cái nào sai là kêu bằng không minh thiện ác. Mình không biết cái nào là thiện, cái nào là ác. Cho nên mình mới phạm vô. Mình phạm vô thì lúc đó mình là phạm tội. Mình phạm tội thì cái chuyện gì nó xảy ra? Khi mà mình phạm tội mình bị cái gì? Khi mà mình phạm tội thì mình bị cái gì?
Phạm tội thì mình chịu cái luật của ông trời cho cái bản thể của mình trước tiên.
Luật đó kêu bằng luật gì? Luật của ông trời ông bắt mình phải chịu là cái luật gì?
Cái luật nhân quả chú.
Thì nhân quả, cái luật nhân quả. Thì mình làm cái gì là nó mình gieo cái giống nào thì mình phải gặt cái quả đó. Mình gieo giống tốt á thì mình hái quả ngọt. Còn mình gieo giống xấu á mình sẽ gặt quả đắng. Mà tất cả để làm chi? Tất cả cái luật nhân quả đó để làm gì?
Để cho mình thức tâm.
Để cho mình thức tâm, mình sửa đổi lại. Phải chịu cái định luật nhân quả đó. Mà cái định luật nhân quả đó có khi lâu, có khi lâu mình mới thấy cái quả, có khi mình thấy cái quả liền. Có cái quả nó kéo dài, sau này mình mới thấy, có cái mình có thể thấy liền. Rồi ngoài cái luật nhân quả tự động đó, nó còn ai ghi chép tội trạng của mình không? Cái gì, cái tội trạng của mình ghi chép làm bằng cách nào?
Cái này là ở mình ấy thì là cho sư đóng góp ạ. Là ông công táo ở nhà mình này, thổ thần thổ địa nhà mình quan thánh đế này, rồi đến cái chỉ tay của mình nào, rồi đến ngũ hành ghi chép này, và hai vị long thần hộ mạng, và cho xin hết ạ.
Long thần hộ mạng nữa thì bây giờ mình thấy rõ là có nhiều chỗ đi ghi chép lắm. Cái xác mình á nó cũng là ghi chép, và trong đó nó có ngũ hành. Tại sao thầy nói là ngũ hành ghi chép tội của mình? Tại sao thầy nói ngũ hành để ghi chép tội của mình? Các bạn còn nhớ không?
Từ đó là luồng điển của mình.
Luồng điển của mình rồi sao?
Tự vì em nghe thầy nói là cái tội của mình thì được chép vô cái thức của mình.
Mà khi nó thể hiện qua cái ngũ hành đó bằng cách nào? Giờ để cho nghe cái đoạn băng thầy giảng nha. Để đợi chút share âm thanh. Rồi, giờ để mở băng nghe thử nha.
Các bạn đã có thoát khỏi định lực của ngũ hành. Khi tư tưởng các bạn nghĩ sâu về một người khác là ngũ hành đã ghi chép, kim mộc thủy hỏa thổ, hỏa thổ đã ghi chép, ngũ sắc ngũ quan nguyên sắc nguyên quan đã ghi chép. Tại sao nói nó ghi chép? Ngũ sắc ngũ quan mất các tự liệt nếu các bạn nghĩ sâu về một người khác thì cái sự sáng suốt không còn, ngũ quan không có, thì các bạn trở lại cái gì? Khi tâm là bị giam hãm trong một kho mà thôi, thì cô lập tâm thức của mình. Một chuyện không bao giờ nói rộng được, rốt cuộc là chỉ đau khổ mà thôi. Cho nên các bạn cũng là một tội hồn, chứ không phải những nói những người ở địa ngục là tội hồn. Chính các bạn là một tội hồn đang bị giam hãm trong những thiên địa giới hạn mà không thoát khỏi, mà không chủ trực trị được cái bản tánh của chính mình, mình vẫn còn lệ thuộc bởi ngũ hành. Bắt buộc các bạn phải có nghĩa thân, phải đau đớn trước giờ trước giờ chứ. Nhưng mà đối với người tu, trong cái đau đớn đó đã quán thông và thấy rõ rằng đương nhiên tôi phải có cái bệnh trước khi tôi ra đi, thì tôi không còn đau khổ trước cái bệnh, tôi không than vãn trước cái bệnh, nhưng mà tôi chỉ chấp nhận để rời khỏi. Và tôi thấy tôi thiếu sót ở điểm đó và cố gắng sửa chữa để thực hành.
Rồi, các bạn nghe qua cái đoạn băng này các bạn nhớ được cái gì? Nhớ thầy nói gì trong này? Các ai có thể nhắc lại không? Mình nghe qua mình nhớ gì trong này?
Cháu xin đóng góp. Theo cháu thì khi thầy nhắc đến cái ngũ hành ghi chép của mình thì thầy nói đến là kim mộc thủy hỏa thổ ấy, nó có năm cái hành của mình ấy, thì nó năm cái hành của mình nó cũng tương ứng với ngũ hành ở bên ngoài, nó ứng vào bên mình thế rồi, trong đó có ngũ sắc, ngũ quang, huyền sắc, huyền quang ấy. Thì khi mình nghĩ sai, nghĩ xấu cho người khác ấy, thì những cái đó nó sẽ ghi cái tội của mình lại.
Như gây tội mình bằng cách là mình không còn cái ánh sáng của ngũ sắc ngũ quang nữa, là cái ngũ hành của mình nó bị rối loạn rồi. Khi mà mình nghĩ xấu cho người khác á, là cái ngũ hành của mình nó cũng mất trật tự rồi, nó cũng bị xáo trộn rồi, nó không còn phát ra cái ánh quang nữa. Là nhìn cái đó là người ta biết mình là cái người sáng suốt hay là người có tội. Người mà đi nói xấu người khác là mình đang tạo tội, thì đúng ra cái ngũ hành của mình nó bị lộn xộn rồi. Mà thành ra nếu mà ngũ hành nó không có trật tự thì mình đâu có ngũ quang, mình không có ánh sáng. Cho nên cái đó là một cái mà nó là cái đó là cái quả trực tiếp là mình thấy liền, chưa kể tới cái quả gián tiếp nữa. Tại cái nghiệp của mình gây ra, cái nếu mà mình đi nói xấu người khác là mình có cái khẩu nghiệp rồi, thì cái đó là cũng có thổ thần thổ địa long thần hộ mạng ghi thêm nữa rồi. Một cái là nó tác động thẳng tới cái bản thể của mình, cái khác là được ghi tội thâu hết trơn rồi. Mình có đi xuống dưới kia là chiếu ra là thấy rõ hết. Mình đi xuống dưới địa ngục có làm sao mình biết mình có tội hay không có tội? Mình khi mình bước vào địa ngục có làm sao mình biết mình có tội hay không có tội?
Mình đi qua cái kiến âm dương ấy, nó sẽ hiện lên.
À, mình đi qua cái kiến đó nó sẽ hiện cái tội mình lên. Còn nếu mà mình không có tội thì sao?
Kiến nó trong không có gì rồi đi luôn.
À, mình đi qua cái kiến đó thì mình không thấy nó hiện lên tội nào hết, thì tất cả đều đã ghi chép ở trong người mình hết trơn rồi. Khi mình ăn cắp cái ly á, thì cái gì nó ghi tội mình, ví dụ vậy đó.
Con mắt đây, con mắt nó ghi
à, cặp mắt mình á, cũng như là cái máy quay phim vậy, nó ghi cái tội của mình à. Mình không có thể chối cãi được, khi mà xuống dưới là chiếu ra sao, nó chiếu ra y chang vậy. Máy quay phim ở thế gian mà nó còn quay phim, nó còn bắt người được mà. Bây giờ cái nhiều cái thành phố nó gắn cái máy quay phim đầy hết trơn, mình có làm tội gì nó theo dõi đó mà bắt được. Còn ở dưới cái cõi tâm linh nó còn tinh vi hơn nhiều, văn minh hơn nhiều. Là mỗi người có gắn một cái máy hết trơn, có gì tội trạng là nó ghi hết, không có chối cãi được. Rồi thầy còn có nói gì nữa? Thầy nói lúc nãy trong cái cuồng băng đó, thầy nói trước giờ phút lâm chung thì chuyện gì xảy ra? Ai cũng phải có ngày đi, mình đến đây rồi, bây giờ mình có sự hiện diện trên mặt đất này rồi, Bây giờ mình chỉ chờ ngày mình ra đi thôi, mà trước khi ra đi chuyện gì xảy ra?
Em có ý kiến là khi mình mà đã có tội hoặc là
nghe nhỏ lại rồi đó,
tức là mình có tội thì những lúc lâm chung thì mình như kiểu đứng giữa ngã ba đường, mà khi mà mình mà có tội thì nhiều những cái luồng điển mình xuống thấp thì có cái ma quỷ nó đến nó đón. Còn
không, cái này nãy thầy nói là trước giờ phút lâm chung chứ không phải lâm chung trong cùng băng. Hồi nãy thầy nói trước giờ phút lâm chung chứ không phải là lâm chung trước khi mà mình đi.
Trước khi lâm chung là mình cũng biết trước được mấy năm.
Ai nhớ không?
Nó sẽ phát ra những cái bệnh tật trước 2-3 năm trở về trước, chuẩn bị mình những lúc lâm chung mình sẽ phát ra những cái bệnh, có khi bình thường nó không sao, nhưng mà những cái mình mắc nhiều cái tội lỗi quá này, hoặc là trước khi mình lâm chung hoặc trước khi mình rời khỏi thế gian là mình có cái bệnh, những cái bệnh tật nó tự nó phát ra.
Thì đó, trước khi lâm chung á, là thường thường là 2 năm trước khi lâm chung á, là cái bệnh đó nó sẽ phát ra, mà mình phải lãnh cái bệnh đó để mình ra đi, để trả bớt cái tội của mình.
Cuối đời cũng được trả để sang cái kiếp sau đỡ.
Mà cái thường thường cái mình sống ở thế gian mà lúc nào mà khi đó mình phải trả nặng hơn. Mình sống ở thế gian mình làm cái gì mà tới đó mình phải trả nặng hay là nhẹ hơn?
Sống ở thế gian mình mắc quá nhiều tội, nợ quá nhiều thì mình còn cơ hội có. Trước khi lâm chung còn có vài năm trước khi lâm chung mình có được giải nghiệp mà mình trả được cái tội lỗi của trần gian.
Có một cái tội mà giờ phút trước giờ phút lâm chung là mình phải trả nặng hay nhẹ tùy theo lúc mình sống. Cái tội đó là tội gì? Cái tội đó là mình có thể vi phạm hàng ngày.
Tội độc tài phải không anh Bảo?
Không phải độc tài. Cái này nó khác, độc tài là mấy ông vua có quyền mới là độc tài, chèn ép người ta, cái đó là mấy ông vua. Còn giờ mình nói cho tất cả mọi người nè, có quyền à, không có quyền.
Ý xấu với người khác
rồi. Hả?
Xấu với người khác
à? Xấu cái đó cũng thường có một cái là mình có thể bị trả thù.
Cháu xin đóng góp, có phải cái nghiệp sát không chú?
Đúng rồi, cái nghiệp sát. Cái nghiệp sát đó do đâu mà có?
Nghiệp sát là do cái ăn uống, ăn
cái gì mà bị nghiệp sát? Ăn cái gì?
Ăn con thú rồi bị nghiệp sát chú.
À, ăn con thú như là ăn mặn á. Mấy người nào mà ăn mặn nhiều á, mà mình không có cứu nó được á, tại vì cái trình độ tu của mình nó quá kém đi, mình không có độ cho nó được á, thì cái vong nó đó, nó đợi cho lúc mà mình yếu á, nó mới bắt đầu nó trả thù. Thì lúc đó thầy nói mấy người mà ăn mặn nhiều thì tới giờ phút lâm chung hay bị gì? Trước giờ phút lâm chung hay bị gì?
Thì không phải theo như cháu nhớ là thầy nói là lúc người mà sắp đến giờ phút lâm chung ấy thì các cái linh hồn mà những con vật con thú mà nhân thịt nó đến nó đòi 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 nợ đấy chú.
Nó đòi thì nó sẽ thể hiện qua cái thể xác này bằng cái gì?
Bằng cái không phải thể xác, của bằng cái như kiểu nó quấy nhiễu cái ý chí của mình ấy.
Có thể xác luôn nữa.
Có hồn nó hiện ra thôi chú.
Phần hồn nó hiện ra nhưng mà nó ảnh hưởng thế nào trên cái thể xác của mình?
Có người thì bị bệnh ung thư hoặc bệnh gì đó, còn có những người thì bị nó quấy nhiễu vào cái tinh thần của mình.
Nó làm cho mình bị mổ xẻ, hồi đó mình cắt thịt nó mình ăn phải không? Bây giờ mình vô nhà thương nó cũng cắt mổ xẻ mình lại. Tại mình đổ nó không được thì nó phải đòi nợ. Đòi ở thế gian đã là xuống dưới địa ngục và đòi tiếp nữa. Rồi, cái đó là một chuyện. Nãy thầy nói cái ghi chép mình cái tội ngũ hành. Rồi ở thế gian hồi nãy chị Dân có nói cái tội độc tài. Là cái tội độc tài nó được liệt kê vô cái tội gì, thuộc hạng nào? Cái tội độc
là đại tội
đó. Là cái tội lớn nhất, cái tội lớn nhất cái thế gian là cái tội độc tài. Tại sao mà cái tội độc tài nó nặng vậy mà phải trả bằng cách nào?
Làm mấy con bò để cho bị mổ xẻ gì cho người ta ăn á.
Làm mấy con bò để cho mổ xẻ người ta ăn, mà làm biết bao nhiêu kiếp, làm bao nhiêu kiếp mới trả hết cái nợ đó.
10 kiếp mà sao chú, 10 kiếp.
Rồi, giờ cho nghe lại cái đoạn này nha.
Cái câu hỏi này, cái tội nặng nhất của con người là tội gì này?
Cái tội nặng nhất của con người là cái tội độc tài. Cho nên, cái người nào mà độc tài, làm vua độc tài, hiếp dân rồi chết thành bò để làm gì? Phải trả cái nợ, xương máu da nó phải trả hết.
Chứ không phải là cái tội vô minh. Tội vô minh.
Độc tài là vô minh đó. Độc tài cho mình là phải, không hiểu xung quanh đó mình phải hơn mình. Phải hiểu xung quanh lúc nào không phải hơn mình. Mình là người không phải thì tự nhiên mình mới bớt mọi được. Xung quanh đúng, mình không đúng. Vợ con đúng, tất cả mọi người là đúng, mình chưa đúng. Nếu mình đúng, mình không cầu cận người ta có buông không à. Thế chưa? Mình chưa đúng, mình ráng làm sao mình phục vụ người ta như người ta phục vụ mình thì cái xã hội tốt. Có chút đó mà không chịu làm. Ngay trong gia đình bài học những triết lý rất hay, ngay trong gia đình vợ con dạy chúng ta hàng ngày. Không biết rồi tưởng mình hay hơn chúng nó, hành hạ chúng nó, rốt cuộc mình không phát triển, mình chỉ có thói buồn thói bộ thôi. Ông trời cũng cho mình cái địa vị là tiến tới một bước nhưng mà lùi ba bước. Cái bản chất độc tài nghi kỵ xấu xa của mình không sửa, mình đổ lỗi cho con, thấy không? Thì mình xấu trước mà mình cho mình hay, làm sao mình gắn cái xấu cho người ta được, phải không? Thì nhiều người bị thất bại ở chỗ đó, không hiểu cái nguyên lý mà
thắng
bại, không có gì hết.
Rồi, trong cái clip này thầy nói là mấy ông vua mà độc tài đó thì chết thành con bò là trả, phải trả bằng nhiều kiếp mà trả xương, thịt, máu, da gì trả đầy đủ. Còn những người trong gia đình mà độc tài thì như thế nào? Những người trong gia đình mà độc tài thì như thế nào? Hồi nãy thầy nói đó. Ai nhớ không? Trong gia đình mình phải xử sự làm sao cho nó đúng lẽ. Thầy nói một cái triết lý mà mình phải nhớ mà phải thực hành đó. Thầy nói chỉ có chút xíu mà không làm là thầy kêu mình làm gì đó nãy.
Là coi người khác là đúng còn mình sai ạ.
Thì phải cho tất cả mọi người xung quanh mình đều đúng. Chỉ có mình là sai thôi, mình mới lo mình sửa sai mà mình tiến. Còn nếu mà mình độc tài, mình cho mấy người xung quanh mình là chỉ mấy người là sai hết rồi, chỉ có tôi là đúng, thì mình đâu có bao giờ mình sửa. Tại mình quên mình là tội hồn xuống đây chứ mình đâu có phải hay gì. Khi mà mình có mặt ở thế gian này là mình là một tội hồn chưa hoàn tất. Đâu phải chỉ có mấy người dưới địa ngục mới là có tội đâu. Mình đã lên đây, mình bị giam trong cái thể xác này là mình cũng là tội hồn chứ mình đâu có hay gì. Mà mình không có biết nhìn cái tội của mình mà không biết sửa cái tội của mình đó, thì mình cũng không có thoát được, mình cũng không giải thoát được. Thành ra cái người tu chỉ biết quay về bên trong để coi mình sai cái gì, để điều chỉnh, để nó sửa cho nó kịp ngày kịp giờ. Chứ tới mãn khóa mà không có sửa được nhiều thì không có được lên lớp, không có được đi cao hơn. Thành ra người tu thật là chỉ có biết quay về lo tìm cái sai của mình để sửa mình thôi, chứ không có đi mà nói xấu người khác. Mình cũng đủ xấu rồi, mình không nói xấu mình mà mình dùng cái sáng suốt đó mình đi soi bói chuyện của người khác này là không, mình đi ngược đường rồi. Vì đó, vì cái sự tâm tối đó mà nó gây ra cái tội. Cái tội là sự tâm tối đó. Thành ra bây giờ mình biết tu thiền rồi đó, mình lập lại trật tự để mình đi học đạo, mình nghe lại những lời giảng, những cái triết lý mà của thầy đã phân tách cho mình đó, để mình hiểu, để mình sắp xếp cái cuộc sống của mình như thế nào cho nó đúng với cái luật trời đó, để cho mình không có bị phạm tội. Thầy nói kiếp này mình may mắn lắm, tại sao? Nhờ cái gì mà mình biết được luật trời? Thường ở thế gian này luật đời cũng chưa biết hết nữa, mà bây giờ trong cái thời buổi này làm sao mình biết được luật trời? Thượng Đế ăn ban cho mình cái gì mà để cho mình hiểu thêm luật trời?
Cái địa ngục du ký với thiên đàng du ký, nhân gian du ký anh bảo.
À thì cái mấy cái bộ sách của ông Đức Phật Tế Công với ông Dương Thiện Sinh với một cái ông nữa ở bên bên Đài Loan á, đã được Đức Phật Tế Công dắt đi đó, là nó có cuốn Địa Ngục Du Ký nè, Thiên Đàng Du Ký nè, Nhân Gian Du Ký nè, Luân Hồi Du Ký. Cái đó là bộ luật của trời. Mà khi mình học cái đó thì mình sẽ biết luật trời nó xử như thế nào. Mà khi mình biết luật á, thì lúc đó mình không có dám phạm luật nữa. Còn mình không biết á, thì mình cứ phạm như thường thôi, tại mình đâu có thấy cái đó là gì tội đâu, mình thấy làm cái chuyện nó bình thường, không có gì tội lỗi đâu. Nhưng mà khi mà mình đối diện với cái sự thật đó, thì mình biết đó là quá trễ rồi. Thì bây giờ mình ở dưới thế gian, hồi xưa giờ nhân gian không có biết luật trời là cái gì, không có biết rõ, cũng biết vậy nhưng mà không có rõ. Kỳ này Thượng Đế cho Đức Phật Thế Công dẫn Dương Thiện Sinh với một vị nữa ở bên Đài Loan đó, đi để về viết lại mấy cuốn sách đó, để cho mình nghe qua, để mình hiểu cái nào là tội, tội đó phạt bằng cách nào. Thì lúc đó mình tránh bớt cái tội lỗi của mình. Rồi, còn cái gì nữa? Tội là gì? Tội là sự tâm tối, mình thấy rồi ha. Tội là tội độc tài nữa, mình cũng nói rồi ha. Thì cái tội này mình đã mang từ bao giờ? Cái tội của mình là mình đã gây ra từ bao giờ?
Cháu xin có ý kiến ạ.
Dạ.
Theo cháu thì tội của mình gây ra là từ nhiều kiếp rồi. Và tiếp tục kiếp này mình vô minh mà mình lại gây thêm tội nữa.
Đúng vậy. Cái tội của mình đã gây ra nhiều kiếp rồi, không phải mới đây. Nhưng mà gây ra nhiều kiếp rồi mà mình muốn giải liền, mình đâu có giải hết được. Mình phải tu hành lâu lâu ngày, lâu tháng.
Vâng. Hả? Mình cần phải kiên nhẫn và kiên trì.
Phải kiên nhẫn và kiên trì mới giải được hết cái tội của mình. Bây giờ cái tội của mình á, khi mà mình mang từ cái kiếp trước tới á, tới đây nó ghi ở đâu? Cái tội của mình mà mang từ kiếp trước tới tới kiếp này á, nó ghi ở chỗ nào?
Có phải trong tiềm thức, trong tâm thức của mình không ạ?
Tâm thức mình làm chuyện rồi nó ghi đâu nữa?
Ghi chỗ não.
Hả?
Ghi trên não phải.
Cái đó là những cái nghiệp của tiền kiếp rồi, nó ghi chỗ nào nữa? Có chỗ nào mà nó ghi nữa không?
Bên cạnh đai
không ấy? Nói lớn đi, không nghe.
Bên cạnh đai quá.
Thanh sao nói nghe nhỏ quá hả? Không biết cái mic của Thanh nó có vấn đề gì không?
Nó ở bên cạnh đài không anh?
Không phải. Không phải. Nó ghi chỗ khác. Khi mà mình sanh ra là nó có rồi đó. Hả? Khi mà mình sanh ra là nó có rồi đó.
Cái tiềm thức.
Hả? Trong cái thể xác này nó ghi chỗ nào?
Ghi trong kinh mạch không ạ? Bạn đạo nói là ghi trong kinh mạch.
Ghi trong cái chỉ tay của mình đó. À. Là mấy ông thầy bói ông mới đọc được á. Ai cũng có cái chỉ tay mà đâu có chỉ tay nào giống chỉ tay nào đâu. Khác nhau hết á. Mấy ông mà coi bói giỏi ông dòm cái chỉ tay mình không biết á. Giờ cho nghe cái này nha.
Làm lính, làm chiến sĩ của Thượng Đế phải có trình độ Thượng Đế mới nhận, không có trình độ Thượng Đế mới nhận. Cho nên các bạn tu, người nào tâm nắm chừng nào sẽ bị đụng phải những sự bất tích mà để mở ra. Đó là cái kỹ thuật siêu nhiên cải tiến tâm linh. Tu về vô vi mới có cái này. Không bắt các bạn đóng khung, không bắt các bạn đi theo cái đường lối nào, để các bạn tự do đụng chạm rồi các bạn tự thức, lúc đó là bạn mở. Nhiều người tu nói tôi đến giờ sao nhiều chuyện quá, gia đình tôi lộn xộn quá. Không phải đâu. Mình đã tạo sự lộn xộn, chê lấp kiến thức sáng suốt của chính mình. Ngày nay mở ra thì thế nào nó cũng đụng cái chuyện ô trượt đó, thì thế nào có phản động lực. Và sau cái phản động lực đó, thấy chúng ta chiến thắng tâm thanh tịnh, cải tiến trong thanh tịnh, một cuộc cách mạng tâm linh rõ ràng, xây dựng trong chương trình tiến hóa, không còn lấy tội nữa. Tất cả bao nhiêu tội lỗi chính mình tạo chứ không ai tạo, nhiều kiếp rồi. Thì giờ sống trong tâm thức âm u, không thấy bao nhiêu kiếp trước đã làm. Nhưng mà nó có đó, đâu có thấy. Nó trong tâm thức, nó trong chỉ tay của các bạn. Các bạn nó làm bậy, làm kiếp nào cũng hiện trong chỉ tay. Rồi nó thể hiện ngay cái mắt mũi tai miệng hình tướng của các bạn, đây là tội lỗi không? Cho nên các bạn cứ tu thanh định đi, rồi nào giờ các bạn không làm đại tướng, mà bắt các bạn bắt nhìn biết người đó đã làm cái gì, trong bao nhiêu kiếp sai lầm. Các bạn chỉ có nói pháp là thôi, không được chỉ trích họ. Chỉ trích họ, họ lùi là các bạn sẽ bị tội. Mà các bạn đổ cho họ, họ thắp được cái đèn lòng để họ tự đi. Đó là các bạn mới có phước. Để họ thắp cái đèn lòng, họ soi sáng những hành động sai quấy của họ. Đó là các bạn có phước. Còn các bạn cứ chỉ trích thẳng họ sai điều này, sai điều nọ là các bạn có tội. Mỗi người chúng ta có một tội. Ai cũng có tội tại thế. Không có người nào mà yên ổn đâu. Học cho hết sách cũng còn tội. Cho nên thức tâm mới giải tỏa được cái nghiệp tâm là hết tội. Muốn hết tội thì các bạn phải tu, cố gắng tu, đồng đóng góp thanh điển ở bề trên, và các bạn xuất khẩu làm việc. Làm việc không ngừng nghỉ ngày đêm, cái ngủ của các bạn không còn nữa. Nửa đêm kêu bạn dậy cũng giải đáp, tỉnh táo thì không có bao giờ giải đáp trong tinh thần. Lúc đó các bạn mới là hết nữa. Ông Thánh không ngủ, ông Trời không ngủ, ông Phật cũng không được ngủ. Ở cõi thanh nhẹ là luôn luôn ở trong thức, bước ra khỏi thức là thành tà ma, không có ngủ.
Trong cái đoạn vừa rồi đó, thầy nói cái lúc mà mình sanh ra cái tội nó nằm mấy chỗ, nhìn mấy chỗ mà biết được cái tội trạng của mình.
Ở mắt mũi tai miệng,
như là nhìn cái bản thể của mình á, ông Trời ông cho mỗi người cái bản thể, nhưng mà cái bản thể của mỗi người nó không có giống nhau. Nó tùy theo cái phước đức, tùy theo cái tội trạng của mình mà mình phải có cái bản thể nó như thế nào. Thành ra mấy người mà sáng suốt á, ta nhìn mình á, ta biết mình cái tội gì, mình có cái bản thể như thế nào. Cái thứ nhất. Cái thứ nhì á, nãy thầy có nói nó nằm ở trong cái tâm thức của mình. Tâm thức của mình nó bị như thế nào. Cái thứ ba là nó nằm trong cái chỉ tay của mình. Thành ra mấy nhà mà tướng số, người ta biết coi tướng, người ta biết coi chỉ tay, nhưng mà coi tâm thức thì có phải cao hơn bậc mới coi được cái tâm thức của mình. Thành ra nó có hai cái mà mấy nhà tướng số họ có thể coi được, là cái tướng của mình. Và mấy thầy bói mà có thể coi được cái chỉ tay của mình, là coi lên cái thể xác của mình, biết được cái tội của mình ở kiếp trước, biết được cái tương lai của mình sẽ đi về đâu. Trong một cái, có thể nó không có trúng 100%, nhưng mà mấy người nào biết đại khái thì họ cũng biết đại khái như thế nào. Rồi tới cái tâm thức của mình, thì mấy cái bậc mà đã mở huệ thì nhìn vô là thấy hết. Thấy được cái quá khứ vị lai của mình, biết được cái quá khứ của mình làm cái gì, cái hiện tại của mình sẽ gặp cái gì, và trong tương lai mình sẽ tiến hóa tới đâu. Thì cái đó mình đã thấy rõ rồi, thầy mình đã thấy hết. Mình đi đến thầy là thầy biết hết. Thầy không nói nhưng mà thầy biết hết. Thì cái đó nó có nhiều chỗ ghi chép, mình mang theo, mình mang từ kiếp này tới kiếp nọ, thành ra tùy theo cái tội của mình mà mình sẽ được cái gì nó tương xứng với cái đó. Hồi nãy thầy còn nói gì nữa không?
Thầy nói là chỉ trích họ mà bị người ta lùi ấy, thì cũng là bị tội.
Thanh nói sao nghe nhỏ quá. Thanh có điều chỉnh cái mic của Thanh lại được không?
Em dùng bằng điện thoại, nói xa cái điện thoại này là nó
để sát giờ nói thử coi.
Chỉ trích họ cũng bị lùi cũng là cái tội, và học hết sách nhưng mà vẫn còn tội. Và chỉ có đóng góp cho thanh điển, cho càn khôn vũ trụ thì mới là giải hết được tội.
Nên là cái tội lúc nào mình cũng nhiều, mình chỉ trích người ta, mình làm cho người ta lùi cũng là tội. Mà bây giờ mình muốn chuộc hết tội là mình phải đóng góp cái thanh điển, mình phải cố gắng tu nhiều để mình đóng góp cái thanh điển của mình vô cho càn khôn vũ trụ thì mình mới chuộc tội. Rồi thầy nói các vị bề trên lúc nào cũng không có được ngủ là sao? Các vị tiên Phật ở trên lúc nào cũng không được ngủ là sao?
Theo em thì các vị đóng góp công quả giúp cho đời, cho nên là không có thời gian rảnh rang để nghỉ ngơi. Với lại khi là trở về không còn cái thể xác nữa thì cái đấy nó không còn nằm trong cái luật âm dương nữa, cho nên không có ngày và đêm, mà không có tức là trở về ánh sáng rồi, nguyên lý vô sanh, không cần nghỉ ngơi, đóng góp triền miên.
Thầy nói mấy vị đó là lúc nào cũng ở trong cái thức, là không có mê. Tại khi mình ngủ là mình bị mê, mình không có sáng suốt, mình mê. Thành ra mấy vị đó là dù cho có gì nữa đó, cũng như thầy nói ở thế gian mà có ngủ kêu vậy là cũng trả lời tỉnh táo sáng suốt như thường. Cái sự sáng suốt lúc nào cũng có, thành ra luôn luôn ở trong cái thức, chứ không có ở trong cái ngủ mà cái mê. Thành ra cái người thức giác là khác, lúc nào cũng thức hết. Tại vì ra khỏi cái thức là tiêu rồi. Ra khỏi cái thức là bị cái mê lại rồi. Mê là trở về tâm tối lại. Thành ra phải luôn luôn duy trì cái thức, lúc nào cũng phải sáng suốt, như là sống trong cái thức. Rồi còn cái gì nữa?
Rồi thú.
Dạ, thầy còn nói mình không có đủ trình độ á, là mình không xứng đáng làm chiến sĩ của Thượng Đế á. Yeah. Bề trên không có nhận mình đâu, mình không đủ trình độ á, là mình làm chiến sĩ của Thượng Đế, bề trên không có nhận.
Đâu có ai ghi nhận, tại không đủ điều kiện mà đâu có được nhập ngũ. Phải không? Rồi... Tại sao thầy nói càng có tiền càng nhiều tội vậy? Thầy nói tội tiền nhiều chừng nào thì tội nhiều chừng nấy là sao vậy?
Tại vì có tiền thì dễ xa hoa, sinh ra ái dục, sinh ra nhiễm trần trong Linh Bảo Kinh. Bây giờ thầy nói là mấy ông nhiều tiền là mấy ông gác kho đấy. Coi tiền. Okay.
Gác ra rồi nó làm cái gì nữa? Nó làm cái gì mà nó có tội? Ngoài cái việc nó xa hoa phung phí là nó còn cái chuyện gì nữa? Về cái tâm thức nó bị như cái gì? Thế nào mà nó có tội?
Chèn ép người khác để cho có nhiều tiền hơn.
Chèn ép người khác để cho nó nhiều tiền hơn là lúc đó nó khai triển cái thức gì? Nó khai triển cái gì mà nó không khai triển cái gì mà nó càng ngày nó càng tội nhiều.
Tâm thức so đó eo hẹp không ạ?
Nó lo nó ôm tiền thì nó tạo thêm nghiệp tâm. Nó phải lo. Ôm tiền nhiều càng muốn sợ mất tiền, muốn tiền nhiều. Rồi tạo ra cái thức ác ôm. Tạo ra cái thức ác ôn nữa, cho nên tiền nhiều chừng nào là dễ dễ, nếu mà không có biết sử dụng cái tiền đó đúng chỗ thì dễ tạo nghiệp, mà dễ bị động, khó tu. Bây giờ nghe cái đoạn băng này thầy giảng nha.
Tu là phải hành pháp, cương quyết hành pháp thì nội thức khai triển, quyền bí trong nội tâm cũng khai triển. Mọi lĩnh vực trong nội tâm nội thức đều khai triển, thì ta không cần làm những điều ác ôn như thế gian không hiểu về tâm linh, thực hiện chuyện hơn thua, biến thể của nó là ác ôn, dành cho kỳ được. Nhưng mà làm sao hưởng hết những số tiền mà mình đã giật cướp được của người khác. Nhiều người suốt một kiếp người xài không hết số tiền đã, có đâm đâm đi kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, thế rồi khổ, 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 bù đau và phát triển không nổi. Tự hành hạ lấy chính mình và tưởng mình là một khả năng giỏi, có một không hai tại thế gian, là tạo khổ cho chính mình. Người tu tiền càng nhiều, tội càng nhiều. Chứ không phải tôi tiền nhiều là tôi bảnh đâu, không phải. Người tu phải dứt qua, tự giảm khinh, lấy cái tội trạng của mình không làm nữa nó mới giảm. Nếu tiếp tục làm, tiếp tục nhận tiền của thiên hạ, tiền càng nhiều thì tội càng nhiều. Có thế gian rõ ràng, chúng ta là người Việt Nam thấy rõ, có tiền có tội, không có tiền không có tội gì hết. Phải dứt khoát như vậy mới tu tiến. Nhiều người tu nửa chừng thì kiếm tiền, thấy chúng ta thông minh hơn người thường, làm tiền cho nhiều, rồi tự hại mình, đâu có phát triển được. Cần tu nhiều, thì chúng ta hướng về tâm linh, chúng ta có tiền mới thật sự giúp đỡ người kế tiếp. Những người khổ chúng ta giúp họ, chúng ta không nên ôm tiền ôm bạc nữa. Giải tất cả nghiệp tâm là tu mà thôi. Tu sửa là phát triển cái tâm linh. Giàu có về tâm linh thì tiền bạc nó phải bớt. Tiền bạc là nghiệp. Nếu tu mà còn đếm bạc, ôm bạc, giữ bạc là tạo nghiệp mà thôi. Tâm động không bao giờ tỉnh được. Hướng về tâm linh mà tu thì chúng ta có một vốn vô cùng tận phát triển. Động đâu hiểu đó. Duyên trời, duyên Phật, duyên lành thế gian chúng ta đều có hết. Chuyện gì phải nôn nóng đi làm tiền, sát hại người này, sát hại người kia. Có ích lợi gì? Chuyện không ích lợi chúng ta không làm, chuyện không cần thiết chúng ta không làm. Phải làm điều cần thiết, tu cho nó phát triển quyền bí của nội tâm mới là người tu. Tu mà hiểu chuyện quyền bí của ngoại cảnh mà nội tâm không hiểu thì cũng còn sân si. Còn sân si là còn bơ vơ. Lập thế vậy, người này tu, người kia tu, để cho mọi người đội cao lên. Không được. Phải mở thức hòa đồng, thì mọi người đồng hành với chúng ta đồng tiến, mới là môn pháp đứng đắn tu học trong xây dựng rõ rệt. Quyết tâm như vậy, cuối cùng sẽ có kết quả tốt. Còn dùng một ý niệm tham là phải bị hết. Bày mưu này mưu nọ rốt cuộc cũng phải tiêu tan, không thành công đâu. Người ta buôn bán gian xảo, nghiệp lực nhiều, đã bỏ mình đi tu. Mình đi tu là lập cơ sở buôn bán, là tái tạo nghiệp lực, chôn hồn, chôn vía của chúng ta không làm điều đó. Thức tâm làm những gì cống hiến cho mọi người, cộng hưởng và tận độ. Đường lối đó chúng ta làm.
Các bạn nghe qua cái này còn nhớ được cái gì? Giờ mọi người đóng góp một chút về. Nãy giờ thầy nói gì? Thầy nói nhiều chuyện trong đó lắm.
Thì nói tiền nhiều thì tội nhiều.
Ừ, tiền nhiều tội nhiều, tại sao vậy?
Thì cái tâm của mình nó động.
Ừ, tâm động mình tu không có được. Mình tạo nghiệp nhiều. Mình tiền nhiều á, mình tạo nghiệp nhiều. Mình phải lo nhiều. Rồi gì nữa?
Thấy thông minh hơn người thì thường kiếm tiền cho nhiều ấy, nhưng mà cái đấy mình tạo tội nhiều. Ừ. Không ôm tiền mà mình, thì mình giải được nghiệp tâm.
Ừ. Rồi thầy nói nội trong mấy cái tánh nào đứng đầu? Thì dưới thế gian này cái gì đứng hạng nhất?
Tham, hiểu, cái tham đứng đầu.
Cái tham đứng đầu. Thầy nói mình mấy người mà ngoài đời á, người ta chán ngán cái tham rồi, người ta mới bỏ, người ta đi vô con đường tu. Nhưng mà nhiều người ở trong cái đường tu á, lại tạo thêm một cái tham khác, là cái tham gì? Nãy thầy có nói đó.
Tham tu.
Nó tham tạo tu vị lập ngôi.
Tham danh nghe chú gọi là tham danh.
Nó tạo vị lập ngôi, cái đó là mình tạo thêm cái tham đó. Ra mình ta đã diệt cái tham rồi, ta mới qua muốn không chán ngán cái tham rồi mới bỏ đi tu. Mà mình vô con đường tu này đó, mình lại tạo thêm cái tham nữa, tham tạo vị lập ngôi, mình còn tham quyền, tham chức, thì mình lo buôn bán cái đạo này đó, thì lúc đó mình không có phát triển được. Rồi thầy còn nói gì khác không?
Còn sân si là còn bơ vơ.
Nó tu phải dứt khoát.
À, tu phải dứt khoát. Thì cái chuyện gì mà chuyện đời đó mình phải dứt khoát. Cái tham mình cũng phải dứt khoát. Mình không có dứt khoát là mình cứ dây dưa vậy hoài, chứ mình không có đi tới đâu hết á. Rồi còn gì nữa không?
Và cháu xin đóng góp một chút nữa. Thầy nói là người tu là phải mở cái thức hòa đồng. Và thầy còn nói nữa là cái, tức là mình tu mình còn dùng một cái ý niệm tham thôi là cuối cùng cũng không có kết quả gì. Và mình tu là tái tập, tái tạo lại cái nghiệp, nghiệp lực cho cái phần hồn và phần vía của mình.
Trong cái hồi nãy thầy nói mình tu là mình mở thức hòa đồng, tại vì nhiều người tu mà không có mở thức hòa đồng. Mình muốn là cũng như là mình làm thầy mấy người khác vậy đó. Còn mở thức hòa đồng thì tất cả đều là bạn, đồng tu đồng tiến thôi, chứ không phải mình ráng mình tu để mình đè bẹp người ta, là mình ép chế một người nào. Nhưng mình tu mình phải mở cái thức hòa đồng. Rồi còn gì khác nữa không?
Hướng về tâm linh thì có vốn vô cùng tận.
Ừ.
Đấy là tiền trời.
Thì ra người nào mà cố, người nào mà giàu về tâm linh á, thì tự nhiên vật chất nó phải yếu. Người nào mà giàu về tâm linh á, tự nhiên vật chất nó phải yếu. Thì cái luật nó vậy á. Thành ra thầy mới nói tiền nhiều là tội nhiều là vậy đó. Mấy người nào mà ráng tu người ta buông bỏ hết rồi, khi nào cần làm gì thì có thôi, chứ cũng không có, không có tiền nhiều làm chi. Tiền nhiều là bị thử thách á. Tiền nhiều cũng là một thử thách để coi coi mình sử dụng bằng cách nào. Như mình xuống đây một cái trường học, thì ông trời ông cho mình vô cái hoàn cảnh, vô cái bài học, cho tiền nhiều quá. Giờ mình lấy cái tiền đó mình làm gì? Coi coi mình biết có biết thế thiên hành đạo không? Coi coi mình biết dùng cái tiền đó mình làm cái chuyện gì mà ông trời muốn làm không? Hay là mình chỉ là người gác kho, mình ôm giữ cái tiền đó, rồi tới hồi cuối đời mình ra đi mình cũng phải trả lại cho ông trời. Mà trong khi đó mình không có thực hiện được cái công đức, làm những cái chuyện gì mà Thượng Đế muốn mình làm, mình không có học được cái bài đó.
Em hỏi chút, tức là thường thì mỗi người người ta có cái phước ấy. Khi mình xuống thế gian là có cái phước, nếu mà mình cứ hưởng thì là cái phước mình nó hao đi. Thế trường hợp mà bây giờ mình tu mà mình không hưởng ấy, thì cái phước mình nó vẫn còn, phải không anh? Và em có nhớ là cái đấy nó tạo thành cái áo giáp phước đức để nó bảo vệ cho mình trên đường tu, phải không anh?
Thì phải, mình phải biết khi mà mình tu rồi đó, mình hiểu cái đồng tiền nó là cái gì đó. Thì nếu mà mình có phước mà ông trời ông cho, vẫn cho mình tiền, là cái phước đó từ kiếp trước của mình. Thành ra mình muốn không muốn gì nó cũng đến với mình. Nhưng mà cái đó nó đến với mình đó, mình lấy mình đi chia sẻ cho người khác đó, là mình đang cấy phúc điền. Cấy phúc điền là gì? Mình đang cấy cái ruộng phước của mình đó, để cho nó mọc ra nhiều phước hơn nữa. Mình làm cho cái phước của mình nó càng dồi dào hơn nữa, để mình có kiếp sau là mình có thể được cái cơ hội mà tốt đẹp, dù cho mình có phải xuống đây hay là mình ở cái giới nào mà mình tu nữa thì mình đã cũng đã có phước rồi. Mình vậy mới kêu là cấy phúc điền là vậy đó. Mình có tiền mà mình biết làm phước thì cái phước của mình nó không có hao mà nó còn được dồi dào hơn nữa. Bởi vậy mới kêu là cấy phúc điền làm đất dừng chân là vậy đó. Kiếp này mình được may mắn mà mình biết dùng cái tiền mà ông trời ông cho mình để mình tiếp tục mình làm phước, phổ biến đạo pháp, giúp cho mọi người thức tâm. Cái đó cũng là làm phước chứ không phải là cho người ta tiền để sống qua ngày không. Mấy người mà biết làm phước, in kinh rồi phổ biến đạo pháp, cái đó là làm phước, cái đó là đang cấy phúc điền, giúp cho mọi người thức tâm, nó còn quý hơn nữa. Bởi vậy mới nói là đem tiền của cho người là quý, nhưng mà không bằng bố thí thiện ngôn. Khi mà mình đem những cái lời chân lý của những người đã thành công mà mình ban rải, giúp đỡ cho người khác được hiểu như mình, được ngộ như mình, cái đó còn quý hơn là cho tiền của nữa. Đó là cấy phúc điền, đó là cái người biết cấy phúc điền. Phúc điền là cái ruộng phước của mình, nó kêu là phúc điền.
Anh bảo cho em hỏi, có người người ta nói là người ta sợ là mình tu không có đạt đó, thì cứ đi làm từ thiện cho nó nhiều vô, rồi kiếp sau mình lên mình sẽ có hưởng. Người ta nói vậy là có đúng không?
Cái đó là tại vì cái suy nghĩ của người ta thôi, chứ thiệt ra mình ở đây là phước huệ song tu. Mình không phải là mình nói là mình đừng có sợ là mình tu không có đạt. Mình đâu có biết thế nào là đạt, thế nào là không đạt. Thì mình vẫn bây giờ mình đã ông thầy mình đã ngộ được cái pháp là phước huệ song tu, thì mình cứ làm cả hai. Thì cái gì mà mình làm được á, thì mình làm tùy theo cái trình độ của mỗi người. Người ta cảm nhận được cái gì ta làm cái đó. Còn mình thấy phước huệ song tu được thì mình cứ làm. Mình có tiền thì mình vẫn làm phước. Mà cái phước mà quan trọng nhất là cái phước gì các bạn biết không? Cái phước là quan trọng nhất là cái gì mà là cái tội nó cũng dính líu luôn với một cái tội. Phước gì? Mình biết làm phước bên ngoài mà mình không biết làm phước cho cái gì.
Không biết làm phước cho lục căn lục trần.
Làm phước cho lục căn lục trần á, cái đó là quan trọng nhất á. Mình biết làm phước bên ngoài á, mình đem cho tiền cho của, nhưng mà mình không biết làm phước cho lục căn lục trần á, là cái đó cũng là một cái tội. Cái đó tại sao mình không biết làm phước cho lục căn lục trần là một cái tội?
Vì theo cháu, góp ạ, theo cháu thì nếu như mình không làm phước cho nó thì nó không phát triển được, thì nó mãi tối tăm thì mình cũng sẽ không phát triển được.
Thì đúng rồi, nó không phát triển thì mình cũng đâu phát triển, nó trì kéo mình, nó lái mình đi về cái chuyện đời không, thì mình cũng đâu có phát triển. Trước cuộc cả đám không ai phát triển hết. Là cái đó mình, thầy nói mình biết làm phước cho người khác mà mình không biết làm phước cho lục căn lục trần, là mình phải ban bố cái sự sáng suốt của mình học hỏi cho nó, chứ không phải mình tu mình. Cho nên khi mà mình biết niệm Phật, mình phải dạy cho tụi nó niệm Phật, mình phải truyền bá dạy cho nó niệm Phật, rồi sau này mình nói đạo nó mới nghe được. Chứ nếu mà mình không có dạy nó niệm Phật, nó nghe đạo nó nghe không có vô, nghe không có vô chút nào hết á. Giờ nghe cái đoạn này nha, là mình không có biết lo cho mình là cũng là một cái tội. Lo cho mình là lo cho cái cơ tạng của mình. Ông trời ông đã ban cho mình một cái cơ tạng quyền vi, là cấu trúc từ siêu nhiên mà có dưới thế gian không ai chế được. Mà mình không có biết lo cho nó, mình không có biết lo phát triển cho nó. Cái đó là một cái tội, tội đối với Thượng Đế.
Thưa thầy, con muốn biết là có phải con thiếu từ tâm. Tại vì ở Paris có những người xin tiền con mà con không cho, tại vì con nghĩ là cho người ta sẽ lấy tiền đi mua rượu uống thì con hại người ta. Như vậy phải không?
Không phải, không phải vấn đề đó.
Không có ăn tâm.
Không, không phải vấn đề đó. Con cho tiền đâu, rượu đâu có phải tốt. Con cứu người nào lâm nạn, cái đó là tâm tốt. Đã chết không có hồn, con cứu là được. Ta thiếu cơm ăn, con cứu là con mở trí. Con hiểu không? Còn cái ác nhất là con biết được pháp mà con không truyền pháp cho cơ tạng của con hành thiền. Đó là cái ác nhất. Là con hại con đó.
Nghe thêm một cái nữa nha.
Con muốn biết là cái sự phong phú từ tâm. Tại vì ở Ba Tư có những người kinh tiền con. Mà con không cho, tại vì con nghĩ là cho người ta sẽ lấy tiền đi mua rượu uống thì con hành như ta. Vì vậy phải là
không phải, không
con
phải
không cho thì đó. Con không có an tâm.
Không phải vấn đề. Con cho tiền đâu, rượu đâu có phải tốt. Con cứu người nào lâm nạn, cái đó là tâm tốt. Đã chết không có hồn, con cứu là được. Đã cứu cơm ăn, con cứu là con mở trí. Con hiểu không? Còn cái ác nhất là con biết được pháp mà con không tìm pháp cho cơ bản của con. Con hại con đó.
Nhìn thêm cái này nha.
Quên mình là một đại tội, chứ không phải giết người là một đại tội. Quên mình mới đi giết người. Cái quan trọng phải nhớ lại mình, phải kiểm chứng lại mình, phải tìm hiểu cái sở năng mình, thấy rõ vị trí của mình, thì không có làm điều ác. Chứ không phải nói tôi không có giết người, nhưng mà tôi không biết tôi vẫn là ác. Cho nên ông Phật nói tham đứng đầu. Là nó không biết nó mới tham của người khác. Nó biết nó không bao giờ tham của người khác. Nó biết nó là nó thương yêu tất cả anh em chung sống trong quả địa cầu này. Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, rốt cuộc phải lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường. Có vị bô lão nào dám xưng danh là tôi sẽ chết trong nhà tôi mãi mãi không? Phải lấy đất, phải chôn của ở dưới đất mới ổn định. Thân hoàng thân. Và cái thân đó đâu? Thân đó tứ giả hợp thành là nước, lửa, gió, đất hợp thành cái xác này. Quý vị ngồi đây là toàn là nước, lửa, gió, đất hợp thành. Dạ thôi, không có thật. Một ngày nào quý vị phải trả lại nước, lửa, gió, đất. Quý vị ra đi với cái gì? Với ánh sáng của quý vị là với tâm thức. Với cái Như Lai bổn tánh của quý vị là tâm thức. Quân bình. Cho nên nó gặp mê, nó phá mê, gặp chấp, phá chấp là nó ánh sáng. Nó còn chấp, nó là tâm tối. Nó làm sư phụ mà nó có dẫn đệ tử là nó là tâm tối. Nó không có sáng suốt. Nó sáng suốt nó phải chiếu cho đệ tử nó. Không có giận đệ tử nó được. Thấy không? Ta làm sư phụ đệ tử mà còn giận là không được. Phải dùng cái sáng suốt là diệu pháp tận độ chúng sanh. Mặt trời đâu có giận chúng ta. Chúng ta làm gì làm nhưng mà mặt trời không giận. Người trí không có giận người khác. Người thiếu trí mới là giận người khác. Phải hiểu chỗ đó. Người thiếu trí mới giận người khác. Người đủ trí là toàn năng quân bình, nó chỉ tận độ ban chiếu mà thôi. Chúng ta thấy mặt trời, mặt trăng. Chúng ta làm gì vậy cũng ân ái ban chiếu cho chúng ta. Mà chúng ta không có điện năng của mặt trời thì không có sự sống hiện tại. Chứ đừng nói tôi ở trong phòng lạnh mà được phước đâu. Không có điện năng mặt trời thì máy lạnh không có chạy được. Cái trí khôn của người không có mà ai chế cho nó ngồi. Phải không? Trí khôn là chánh. Trí khôn là điện năng vô cùng. Thanh nhẹ, ánh quang của Như Lai tánh của mọi người. Cho nên chúng sanh là Phật mà không biết làm Phật thì bị Phật giả gạt mà thôi. Thấy không?
Trong này thầy nói gì? Thầy nói tới cái tánh giận là sao?
Làm sư phụ mà còn giận đệ tử là tâm tối. Làm sư phụ mà còn giận đệ tử là tâm tối.
Người ta mà còn nuôi cái tánh giận thì sao? Không có phát triển được. Nên mặt trời nó đâu có giận mình đâu. Mình có chửi la mặt trời gì nó cũng ban chiếu cho mình. Ra cái tánh giận hờn á, không có đó. Mình phải biết lo cho mình á mới là tốt. Còn mình không biết lo cho mình á là không được. Rồi còn gì nữa, mình quên cái Như Lai bổn tánh của mình là sự thanh nhẹ, sự quân bình. Còn cái bệnh là sao?
Thầy nói mình cũng là Phật, nhưng mà tự vì mình không có biết sử dụng như ông Phật nên là mình mới bị...
Nên mình mới bị mất quân bình tâm tối là vậy đó. Rồi còn cái tội gì nữa? Tội quên mình, tội không có biết truyền pháp cho cơ tạng của mình, là không có biết xây dựng cho mình sáng suốt là cái tội. Rồi cái tội mà hủy hoại cơ cấu của Thượng Đế thì sao? Ông cho mình một cái cơ cấu rất là tốt đẹp nhưng mà không biết chăm sóc nó rồi mà nhiều khi mình còn hủy hoại nó thì sao? Hủy hoại có nhiều cách hủy hoại lắm. Có những cách nào hủy hoại đâu, các bạn kể ra coi cách nào để hủy hoại cái thân xác
này. Cháu xin đóng góp ấy, thì theo cháu ấy, thì thầy có nói đấy, là những người mà người ta nhiều khi người ta thấy cuộc sống nó bế tắc quá, người ta tự tử ấy, thì đó cũng là một cái hủy hoại cái cơ cấu siêu nhiên của Thượng Đế. Thế còn lại cũng những người mà người ta sống, người ta không có trật tự thì người ta ăn uống cũng sinh bệnh tật, đó cũng là đang hủy hoại cái cơ cấu của Thượng Đế cho mình.
Thế đó là gây cái nếu mà mấy người tự tử là cái tội nặng lắm, tại vì mình không có vun bồi xây dựng cho cái cơ tạng này mà mình đi phá hoại cái mà của Thượng Đế ân ban cho mình thì có tội lắm. Mà mấy người mà tự tử thì họ khi mà họ chết thì như thế nào?
Họ sẽ xuống uổng tử thành, ở đợi tới ngày nào đúng ngày của họ họ mới được đi chịu tội.
Thì đó, mấy người nào mà xuống uổng tử thành thì còn ở đó, còn mấy người mà còn ở thế gian là ma vất vưởng, không có nơi nương tựa, sống dưới gốc cây, ăn trùng dế, chờ ngày nào mà phạm tội là cảnh sát là khổ thần nó bắt đi liền, bắt đi xuống thì giam ở uổng tử thành. Thành ra cho một cái nhà, cũng như mình đốt nhà của mình, tự tử cũng như đốt nhà là không có nhà ở nữa, sống lang thang vất vưởng khổ lắm, phá hoại cái cơ cấu của Thượng Đế. Nghe cái này một chút.
Cho nên cái thức của các bạn vô cùng, khi các bạn đau khổ, các bạn lâm nạn, bắt các bạn nghĩ sao? Thấy chết rồi, nhưng mà đâu có bao giờ chết. Nhiều khi các bạn muốn tự tử chết đi, rồi mà rốt cuộc các bạn cũng không. Giải gì mà tự tử, mình có khả năng sống. Cho nên người tu vô vi không tự tử. Bị người ta giết thì được, chứ tự tử không chịu. Tự tử là hủy hoại cơ cấu của Thượng Đế là có tội. Chúng ta không làm được đâu. Chúng ta phải tận dụng khả năng trong cái tiểu thiên địa này để cung ứng cho các giới. Chúng ta mới thấy nhiệm vụ của chúng sanh tại thế để làm gì. Nếu không có chúng sanh thì trần gian này nó biến thành rừng núi u âm u rồi. Ngày nay nó khai quang đủ thứ hết, nhà cửa văn minh tiến triển, đem ra bằng chứng cho thấy rằng vật chất còn khai triển như vậy, tâm linh tại sao không bị bệnh tật?
Đến hủy hoại cơ cấu của Thượng Đế là có tội.
Bây giờ nói tới cái bệnh, cái tội liên quan tới cái bệnh là như thế nào? Tại sao cái tội mà nó liên quan tới cái bệnh, bệnh mà liên quan tới cái tội là như thế nào?
Cái tội là tội ăn bậy và tội nói bậy.
Ăn bậy nói bạ này cũng là tội.
Bệnh do tánh sanh,
bệnh
tâm khẩu nhập, bệnh vào từ miệng.
Cái tánh mình nó sanh ra cái bệnh, cái tánh là cũng do cái sự tâm tối mà có những cái tánh xấu. Những cái tánh nào mà có thể gây ra bệnh dễ dàng? Tánh nào?
Tánh sân si.
Tạo khí. Sân si là tánh nóng nè, tánh sân si nè, tánh giận hờn nè. Mấy người giận hờn, mấy người nào mà hờn nhiều á, nó sanh ra bệnh gì? Mấy người nào mà dễ hờn á, hay sanh ra bệnh gì? Bú cổ á, bệnh bú cổ phải không? Mấy người nào hay hờn á, mấy người nào hay mà bực tức mà nổi nóng lẹ thì nó có thể sanh ra quốc khí, mà lâu ngày nó cũng có thể là bệnh ung thư. Bệnh là cái luật trời đang cảnh cáo mình đó, là mình đi sai đường rồi đó. Giờ nghe cái cuộc băng này nha.
Thầy nói là những bài ở trong gia đình hay là bất cứ gì là những bài học thượng đế cho, nhưng mà khi người tu thì có thể biết đó là những bài học để mà giúp cho tiến hóa, nhưng mà người chưa tu thì làm sao họ biết?
Thế cho nên họ sân si, họ sân si bực tức sau đó thì một ngày nào đó họ đụng phải rồi họ chán rồi họ mới tìm đường tu. Người chưa tu thì nó cứ lẩn quẩn ở trong vòng đó thôi. Trong cái sự lẩn quẩn đó là không đem lại lợi ích gì cho nó hết. Sau này nó mới chán. Nó chán rồi lúc đó nó mới tôi đi chùa, tôi đi nhà thờ, tôi đi đâu để tôi nghe đạo. Bởi vì càng ngày càng già đó, càng ngày càng suy yếu rồi. Thì lúc đó nó mới ăn năn. Còn nó chưa ngộ cái cảnh đó mà bây giờ có nói gì nó cũng không nghe đâu. Khi con người có bệnh là có cái nghiệp thân, mà mình chấp nhận cái nghiệp thân đó là mình dễ giải quyết. Mình thấy cái bệnh mà mình chán cái bệnh này kia kia nọ đó, rồi mình đổ thừa lung tung beng, rồi mình bật tánh nóng đối xử với người khác không tốt, cái đó là mình gây thêm tội nữa. Mình gây thêm tội rồi mình buồn bực, cái bệnh nó gia tăng. Có bao nhiêu đó thôi. Còn mình thấy tất cả những cái gì là do mình sai, chứ chẳng có ai sai mình mới giải quyết được. Tưởng là thiên hạ sai là mình càng ngày càng tạo tội cho mình. Tội là gì? Là sự tâm tối. Biết tạo sự tâm tối thì chết mình thôi. Nói là trời không có con mắt, ông trời không có luật. Có luật chứ, có luật để cảnh cáo đó mà không thấy. Những quạn này kia kia nọ là cái luật. Cái luật đó là để mình thức tâm. Con người hay giận hờn buồn tủi nó cũng có bệnh, cái gì nó cũng tạo ra được cái bệnh đó. Khi mà mình tu khoán thông được rồi, mình mới không thấy bệnh là vì sao. Mình chấp nhận cái bệnh này để mình tiến tới, sẽ không bị kẹt.
Rồi nghe thêm một cái nữa nha
thầy. Hôm nay thì con thua, còn có một câu hỏi chót nữa. Thưa thầy, câu hỏi chót này. Thưa thầy, pháp lý vô vi thì chỉ có ba pháp là soi hồn, rồi pháp luân và thiền định. Thế mà thiền định hoài cũng không có đắc quả gì, thì trời sau làm thế nào cho nó mạnh hơn được?
Cho nên thì nói rằng tôi thiền định hoài tôi không đắc quả, chính tôi chưa định, tôi rước động nhiều hơn định, thành ra tôi không có đắc quả. Kiểm soát lại thứ đó. Tôi một ngày tới tối 24 tiếng tôi lo chuyện đời không à, lo chuyện người ta không, mà chuyện tôi không lo làm sao tôi định. Lo cái chữ hòa, cái hòa tan với các giới. Ba giới phải đồng ứng tương thân để hòa tan với bên trên, chưa có, làm sao định. Cho nên chúng ta phải kiểm soát lại. Cái hành của chúng ta là hành cho có chừng, chứ không có thực tâm hành. Khi chúng ta thực tâm hành rồi á, chúng ta bất chấp, dứt khoát, thất tình lục dục, đó mới đi tới chỗ định. Một thất tình lục dục cứ nung nấu hoài, làm sao định được. Cho nên các bạn thiền phải nung nấu cái ý chí là vô cùng mạnh. Các bạn thấy cái bông cúc này nó cũng vô cùng mạnh, nó không giống có chút xíu à, mà ngày nay nó ra cái bông khoe màu với chúng sanh. Nó không mạnh sao? Nó mạnh trong thanh tịnh nó mới tiến được. Còn nó mạnh trong hỗn ẩu thì làm sao nó tiến được? Nó chỉ cày đất mà thôi. Còn nó chấp nhận thanh tịnh, thăng hoa, trật tự, nó tiến tới thành cây bọc. Còn nó nắm mấy làm sao nó tiến được. Cho nên những bạn nào nói tôi thiền hoài mà tại sao tôi không định được là kiểm soát lại hành động của chính mình. Thấy chưa? Hành động của mình còn đậm nhiều quá, còn nóng nảy, còn tham dục. Chưa thật tình buông bỏ. Các bạn ai cũng muốn gì cả, mà ôm cái này, ôm cái tánh trường. Ông cái phàm trần cũng như ông cục vàng mà nói, ông Phật tới độ con nói, đợi con vô con chôn cái này rồi con mới bay. Chôn rồi mà cũng bay không được vì nhớ vàng nó để chỗ nào, chôn chỗ nào để bữa sau tôi về tôi lấy lại làm sao tôi bay được. Đó, cái lòng tham con người dãy đầy như vậy. Bỏ đi các bạn, của ông trời. Cái xác của bạn không đang ngự đây không phải là xác của bạn. Lấy cái gì, lấy bằng chứng gì nói không phải xác của bạn. Nếu xác của bạn là bạn chết rồi đó, bạn có cơ hội đem nó đi chôn. Bạn đâu có cơ hội, ai chôn ở đâu. Bạn có dám nói rằng bạn ôm cái xác này đi chôn không? Nếu xác của bạn thì bạn ôm đi chôn không? Phải của ông trời không? Đang giao cho chúng ta, của thiên tài. Người khác lo, không phải chúng ta lo. Vậy thì chúng ta lo cái gì bây giờ? Lo phần hồn để đi, không nên lo cái xác mà để ở. Kẹt, không thông, cứ ôm cái xác hoài mà làm sao định được. Bỏ cái xác đi. Cái tâm chúng ta không có nghĩ tới cái xác, nghĩ sự siêu nhiên ở bên trên. Dễ quy không dễ giải, thì các bạn quy không rồi mới nhắm mắt lại đi tới con gì đó. Vốn của bạn ở đó. Nó không lấy gì bằng chứng mà ông nói cái bốn tôi đó. Bây giờ tôi xịt dầu thông thì bạn hít đi. Tôi xịt phân thì bạn bịt lỗ mũi. Phải không? Cái vốn của các bạn là thanh nhẹ, thông tho nhẹ nhàng. Cái vốn của bạn đâu có bạn thối tha đó. Có phải cái vốn thối tha đó. Mà cứ ôm cái thối tha hoài mà nghe thanh nhẹ thì muốn trở về với thanh nhẹ. Rồi cứ ôm cái thối tha đó hoài, chừng nào mình đi được. Thì của thế gian cũng thối tha chứ có làm gì được đó. Tranh chấp giết chóc thôi tha không có cái gì hết. Thì nó ôm sự thanh nhẹ đi. Muốn tu phải dứt khoát nội bộ, dứt khoát thất tình lục dục, các bạn mới cứu được bạn và cứu tất cả gia can, ông bà cha mẹ, cứu quyền thất tổ của chính mình và tăng độ chúng sanh. Còn nếu mà các bạn không biết thì các bạn bị kẹt rồi. Cho nên ngày hôm nay đã nói về điển giới, nhiều người bơm thấy lạ, điển giới là cái gì? Nếu không có điển của mắt bạn đâu có nhây được. Không có điển chút nữa các bạn đâu có đi được. Cơ tạng của bạn toàn là sử dụng điển không? Không điển không hoạt động được. Cái video bây giờ không có điển không có chấp được hình chúng ta đây. Thấy rõ chưa? Tất cả đang sống trong điển mà hỏi điển là gì? Điển trượt và điển thắng. Điển của ngũ hành bây giờ là sự cỏ sát của ngũ hành đó. Nó cung cấp cho cái video chấp hình chúng ta được. Còn cái điển của ta là điển từ siêu nhiên. Không cần gắn dây. Nhưng mà nó có dây sẵn từ khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian. Cho nên một tia sáng vậy là hành động các bạn đi đâu ông trời biết hết. Tôi ghi trên đó. Chứ đừng nói ông trời không có mặt ở đây, tôi muốn làm gì làm. Để rồi coi. Thử. Cho nên bạn nào cứ liều mạng thử. Trước khi chết 2 năm thì nó lộ tất cả những hành động xối xa. Sâu xa tội lỗi này hiện ra hết rồi. Đủ tất cả bệnh hoạn hành hạ và để cho các bạn thấy tâm hành động của các bạn bất chánh và đã tự sát và tự giam hãm tự hại các bạn. 2 năm trước khi chết là cái báo cáo nó viết đầy hết rồi. Cho nên tới tuổi già mới biết mình làm sai. Nhiều người tuổi trẻ nên tôi làm gì sai, tôi mạnh dạn, tôi sợ gì, doi tôi đánh con ngã. Trí tôi vô thường, nó đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc bệnh hoạn rồi là tiêu. Một vị võ sĩ đông đô giật trên màn ảnh thấy nó hay lắm. Nhưng mà cảm rồi nó không chịu à. Thấy không? Cái nghiệp thân nó mạnh lắm. Cái lực lượng đó là lực lượng kiểm soát hành động của phần hồn. Cái bệnh hoạn là kiểm soát hành động của phần hồn. Cho nên các bạn phải thức tâm và thấy rõ ông trời sát bên bạn, chứ đâu có tưởng ông bỏ bạn, ông sanh bạn ra được. Ông tạo bạn được, ông biết kiểm soát bạn được. Dư sức kiểm soát bạn. Chứ đừng có tưởng là ông trời ngu không kiểm soát được bạn. Chạy đi đâu? Viết sách nói hay lắm. Viết văn nói dữ lắm. Nhưng mà rốt cuộc cũng phải chịu chấp nhận trong cái cơ thể động loạn này. Mà tự mình tu mới thức tâm, chứ không có văn chương không có thức tâm được. Thì tự mình tu. Cái điều quan trọng là phải tự mình hành mới có kết quả. Rốt cuộc là chỉ đọc kinh vô tự thôi, đọc sách không chữ và nhận những cái ý không lời để tu tiến. Thấy rõ chưa? Cho nên càng ngày càng hành mới càng thấy cái quá khứ động loạn của chính mình. Còn không hành trong thanh tịnh không bao giờ thấy rõ sự động loạn của mình. Rồi củng cố sự động loạn, sanh ra cái chuyện thiên mật. Thù ghét lẫn nhau, chém giết u ơ, chứ đâu có ai chết được. Căn nào quả nấy, phần nào tiến theo trình độ nấy, phần hồn là bất diệt. Mà chính nó diệt nó hại nó, thì nó phải chịu đựng. Thay vì một năm, nhưng mà tới 7 ức niên nó mới được đi lên trời. Mà thay vì nó hướng thiện toàn thiện một năm thì nó được rồi. Nhưng mà nó không toàn thiện thì nó nghĩa là 7 ức niên nó cũng thấy nó lại. Nó cứ đâm đầu bị cột, bị chà đạp, bị vầy xéo, bị nhồi quả, bị xây trong cái cối xây. thịt nó nát như tương mà nó tưởng là thành tựu, không có thành tựu, khổ tâm vô cùng.
Trong này thầy nói nhiều chuyện lắm à.
Bây giờ cũng muộn rồi, thôi để cho mọi người nghỉ.
Chào bạn đạo nghỉ nha.
Dạ vâng, để ngày mai mình học tiếp.
Rồi thôi, chào tất cả quý bạn đạo, hẹn gặp lại ngày mai nha.
Em xin chào anh Bảo, em chào tất cả mọi người.
Chào chú Bảo, chào anh Thanh, chào tất cả mọi người.
Bảo, chào chị Hoa, chào quý bạn đạo.
Vâng.
Chào tất cả mọi người nha.
Con trai Hưng lớn với đây.
10 tuổi rồi.
Rồi.
Bảo Minh đấy.
Bảo Minh. Anh hay giới thiệu tối đấy à?
Thế hệ trước là anh Minh Bảo, còn thế hệ sau cháu
Bảo. Cháu Bảo Minh à. Cháu Bảo Minh hôm nay ngoan lắm.
Vâng. Thôi con chào tất cả mọi người ạ.
Dạ vâng.